Nhờ cô y tá Trinh giúp đỡ thuốc men lại được bồi dưỡng đầy đủ, Tăng Tài đã khỏe hẳn lại. Nó đã phải nằm trên võng nhẫn nhịn, dưỡng thương suốt 15 hôm. Bữa nay vết thương trên đầu nó đã hành sẹo. Nửa tháng trời nằm chết dí một chỗ, nó âm thầm nuôi chí trả thù. Nó sẽ dẫn đám đàn em tìm và thanh toán cho bằng được thằng Cường Lì. Nó sẽ chiếm cứ cái lò mổ đó. Một khi nó đã hạ gục thằng Cường Lì rồi, thì đám đàn em của thằng này chỉ là bầy mũi nhép, chẳng có gì phải nói cả. Nhiều đêm nằm nghe gió lùa vào mái tôn cũ lèn xèn, nghe bầy mũi đói do che bên tai và ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc của con kênh Diêu Lộc, thằng Tài càng cảm thấy nó phải hành động, dù việc làm của nó có thể đưa nó đi xa lắm, tới một trường trại nào đó không chừng. Nó đã câm lặng với anh công an, câm lặng với cô y tá Trinh, mà nó cảm ơn, cảm chịu, chỉ là để chờ đợi giây phút được nhìn thấy thằng Cường Lì ôm đầu máu van xin nó tha tội. Tính của Tài Hoàng Đạo là như thế đó, nó đã bị nhiễm cái tính của trung nghĩa của những nhân vật chính diện trong phim trưởng, mà nó vẫn coi ở những quán cà phê và coi đó là một phương châm sống của chính mình. Hình như hiểu được ý nghĩa của nó nên bà Tám Trầu đã can ngăn đứa cháu duy nhất. Tài à, tao chỉ có mình mày, chuyện gì qua cho nó qua luôn đi. Mày có giết nó thì cũng mang thân tù tội, chứ chẳng lợi lộc gì. Mày đừng làm khổ tao nghe. Thằng Tài ngó ngoài đáp lại với vẻ bực bội. Chuyện của tôi bà đừng có xen vô. Thì tao sợ cho mày, cô Trinh cũng nhắc tao hoài à. Mày sẽ trả thù người ta, mà đâu phải người ta bại liệt. Người ta sẽ đánh lại, bên u đầu, bên gãy tai, ít gì đâu. Tăng Tài lại lầm lầm li li khiến cho bà Tám Trầu rầu túi ruột. Bà chỉ còn biết thở dài mà lo sợ cho đứa cháu. Bà không hiểu sao tụi nhỏ bây giờ nó thích đấm đá đâm chém nhau quá. Người ta chẳng đã thường nói là đến tụi học sinh trong trường mà còn lụi nhau đến chết, thì chỉ vì một chuyện cãi cọ nhỏ nhặt mà thôi. Bà tính nhờ cô Trinh khuyên nhủ thằng nhỏ, nhưng hổm rài không hiểu sao cô bận chuyện gì mà không thấy qua chơi. Bà Tám thì lo lắng như thế, còn thằng Tài thì lặng lẽ bỏ ra chợ Hòa Hưng tìm đám đàn em lang thang quanh đó. Chẳng lâu lắc gì nó đã tụ tập được đám thằng ba nhỏ lé sóc kim đen vào cái quán quen thuộc bên cạnh rạp hát Thành Dân. Bà chủ quán thấy mấy ông trời con kéo vô thì thở dài sườn sượt, nhưng muốn phải cắn răng chịu đựng. Sau khi nghe tiếng kêu xì rượu, thuốc và dĩa gỗ dịch, Tăng Tài đợi đám đàn em khai vị mấy ly rồi mới dằn giọng nói. Tao, tụi bay nên nhớ, tụi mình là dân hoàng đạo. Cái thù bại trận trước cái tụi thằng Cường Ly ở xóm lò heo nhất định tao phải trả. Tụi bay có dám chơi lần nữa không? Thằng Kim Đen, một thằng nhóc đen thừa lùi như ông Táo, sôi nổi nói. Sao không dám chơi đại ca? Bữa đó mình bị tụi nó phục kích mà, mẹ nó. Tụi nó lấy đồng chơi ít chứ, thì cái việc gì mà phải sợ tụi nó? Ờ, chơi mạnh thì chơi đi chứ. Thằng lé sóc trợn mắt, lé xẹ, khoanh tay, múa chân phụ họa. Kỳ này kéo theo cái đám thằng hùng xù, Thanh Dân, chơi cho tụi nó chết bỏ. Đám nhóc bụi đời ồn ào bàn tán và tự tán thưởng nhau bằng những ly rượu thuốc cay nồng. Ngoài đường nắng đổ lửa, cái ôi nồng của trời trưa càng làm cho bọn nhóc bốc hỏa. Cả bọn phanh ngực áo, mặt đỏ gay, cùng tuyên thệ sẽ thác đồng quan đồng quách. Nhưng cái ý nghĩ kéo cái đám hùng xù Thanh Dân vào cuộc của thằng Lé Sóc lại bị thằng Tài Hoàng Đạo gạt đi. Thôi, tụi bay nghe tao nói đây. Chính cái tay tụi mình đã rửa nhục tao mới hả? Tao không cần phải có thằng hùng xù tham gia vô cái chuyện này. Không có hùng xù, tao cũng dư sức hạ được thằng Cường Lì mà. Ừ. Thằng ba nhỏ gật gật đầu rồi đấm tay xuống bàn nói. Bữa đó đại ca hổng lo cho tụi em thì mời thằng Cường Lì cũng chưa chắc đụng tới cái lông chân của đại ca nữa. Khỏi kêu tụi hùng xù đi. Sau khi đã sai xỉn hết trơn, đám thằng Tài trả tiền rồi loạn choạng kéo nhau ra về. Lúc này thì khoảng 2 giờ chiều, trời đã dịu nắng và con đường hẻm hoàng đạo cũng nhộn nhạo người đi lại. Thằng Tài bước thấp bước cao, quay về căn nhà tôn nhỏ. Nó sập vào nhà, ngã lưng trên võng rồi ngủ thiếp đi, chẳng biết trời trăng gì nữa. Bà Tám chẳng biết đi đâu vắng nên trong nhà chỉ còn có nghe tiếng thở khò khè của thằng nhóc say rượu. Thằng Tài ngủ say lắm, trong giấc ngủ nó mơ thấy một giấc mơ đầy chết chóc. Nó thấy nó và đám đàn em tấn công đám thằng Cường Lì và nó đã bị giáng một thanh sắt trên đầu. Thằng Cường Lì trợn mắt ngó nó rồi đổ gục xuống như một thân chuối bị phạt ngang ngọt xớt bởi một thanh gươm bẽn. Và nó thấy nó bị còng tay dẫn đi, theo sau là bà Tám Trầu đang la khóc inh ỏi. Nó quay lại kêu ngoại, ngoại, nhưng khi mở bừng mắt ra thì nó đã thấy bà Tám đang lay hoay dậy. Tài, Tài, mày mớ cái gì mà la dữ vậy? Thằng Tài ngồi bật dậy lắc lắc đầu, bây giờ nó mới cảm thấy khát nước ghê gớm và đầu nhức như búa bổ. Nó mệt mỏi hỏi bà Tám. Mấy giờ rồi ngoại? 4-5 giờ chiều rồi, chứ có sớm sủa gì. Mà mày ngủ thấy gì mà kêu tao dữ vậy? Thằng Tài làm thinh đứng dậy, ra lô múc cái ca nước uống ngon lành, rồi ngã mình trên võng thiêu thiêu ngủ. Bà Tám nhìn thằng cháu lẩm bẩm. Cái thằng mơi bay lớn mà bài đặt nhậu nhẹt, thiệt hết biết. Bà lại ngồi trên giường xăm soi sọ chỉ vô kim để giá lại cái áo cũ của thằng cháu, và vừa làm bà vừa thở dài sườn sượt. Nắng đã trải vàng trên khu xóm nghèo Hoàng Đạo. Thằng cu cậu sạn đang rảo bước trên đường Đặng Văn Ngữ thì nghe tiếng kêu giật ngược. Nó quay lại và nhận ra con Xương Đen. Con nhỏ sáng lại cười toe toét. Ủa, mày đi đâu vậy? Có chuyện rồi mày ơi. Thằng cu cậu sạn ra vẻ quan trọng. Đại ca đâu rồi? Thì giờ này ảnh ở bên Trạp Văn Cầm chứ ở đâu? Con Xương đáp rồi hỏi lại. Mà chuyện gì vậy? Nguy lắm. Thằng cu cậu sạn nhỏ giọng với con Xương. Tôi tặng Tài Hoàng Đạo nhắn với xóm Lò Heo mình. Nó sẽ qua đây tối nay. Nó sẽ trả thù đó. Ôi! Con Xương kêu lên. Tao đã nói rồi mà thằng Cường nó không nghe. Nó đâu có cần biết thằng Cường làm gì trong những ngày nó nằm ở đây đâu. Rồi lại đổ máu nữa cho mà coi. Thằng cu cậu sạn chẳng có thời giờ đâu mà nói mà nghe con Xương Đen lại nhảy chuyện không đâu. Nó ba chân bốn cẳng phóng qua sạp Văn Cầm tìm đàn anh. Khi thằng cu cậu sạn đi rồi, con Xương cũng hối hả đi tìm anh Phong, anh bảo vệ sau gần một đêm thức trắng đã quay về nhà và đã ngủ say như chết. Con Xương đứng thập thò trước cửa nhà anh mà không dám kêu cửa. Mai sau, má của anh Phong vừa đi chợ về thấy con nhỏ đứng sớ rớ trước cửa, bèn hỏi. Có chuyện gì mà cháu đứng đây? Cháu tìm ai? Dạ, con tìm anh Phong. Con Xương Đen đáp. Nó nhìn người đàn bà đứng tuổi đẹp phúc hậu và vẻ kính nể rồi nói thêm. Dạ, bác nói với ảnh là có cháu là Xương tìm. Người đàn bà gật đầu rồi gọi lớn. Hằng à, Hằng. Cửa nhà mở toang, một cô gái xinh đẹp, có lẽ là em ruột của anh Phong xuất hiện. Người đàn bà hỏi cô gái. Bày vô kêu thằng Phong, có người tìm. Ảnh vừa mới dập mắt một lát à má, mà tới cả đêm rồi. Cũng có người ngủ với chứ, ai mà đi tìm gì mà bất nhơn quá vậy? Má không biết, nhưng nó có chuyện, nó đang đứng thập thò ở cửa nhà mình hoài. Chắc là có chuyện gì đó, thôi. Vô kêu anh con đi, thiếu gì thì giờ mà để ngủ tiếp chứ. Cô gái cau mày nhìn con Xương với ánh mắt khó chịu rồi quào quả vào nhà gọi anh. Con Xương Đen chẳng phải chờ lâu, nhoáng một cái anh Phong đã bước ra tươi cười hỏi. Ủa, đi đâu đó cô bé? Tìm anh có chuyện gì không em? Dạ có anh ơi. Con Xương hấp tấp nói. Không có chuyện, em không có đi kiếm anh làm chi đâu. Vậy hả? Thôi vô nhà đi. Vô nhà rồi nói. Anh Phong vừa quay lưng trở vô nhà, bảo con Xương. Con Xương rụt rè bước vô căn nhà gạch nhỏ nhưng bày biện rất mỹ thuật và gọn gàng. Chỉ tay vào cái ghế salon may, anh Phong bảo. Ngồi đi, anh lấy nước uống. Con Xương khép nép ngồi xuống cái ghế may có lót đệm khá êm rồi tò mò đưa mắt nhìn quanh. Đặt sát tường ngang cái phòng khách với nhà trong là một cái tủ buffet thước hai, tụ có lẽ được lau chùi thường xuyên nên gỗ lên rất là bóng láng, đỏ sực. Trên đầu tủ, một cái tivi 14 inch được phủ kính bằng vải nên cũng không biết hiệu máy gì. Con Sương thấy trong tường có một khung ảnh gia đình anh Phong được phóng lớn gồm có cha mẹ và hai đứa con. Nhưng tấm ảnh được nó nhìn thấy kỹ nhất là tấm ảnh của anh Phong mặc quân phục treo trên tường đối diện. Thì ra anh cũng có đi bộ đội. Con Sương nghĩ và bất chợt nó đã nghĩ tới công việc bảo vệ cái lò mổ của anh hiện nay. Chà, anh mặc bộ đồ bộ đội mà chụp hình coi cũng oai ghê. Con Sương đang suy nghĩ thì anh Phong đã quay trở ra, hai tay bưng ly nước đá lạnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với con bé, vui vẻ hỏi: "Nào, có chuyện gì? Nói đi, anh nghe nè." "Anh Phong, chuyện này em biết chỉ có thể nói với anh, vì họa mai anh mới giúp tụi em được." Con Sương vội vã đáp: "Tối nay tụi thằng Tài Hoàng Đạo sẽ qua Đặng Văn Ngữ thanh toán đám thằng Cường." "Cái gì? Trời ơi, Tài Hoàng Đạo hả? Cái thằng bé bị thương bữa hổm ấy." "Trời." Anh Phong nhổm người lên ngạc nhiên. "Ai cho em biết tin này?"
"Dạ, tại khu cầu sạn vừa cho em hay đó. Anh Phong à, em sợ, sợ cho thằng Cường quá hà."
Con Sương nhỏ giọng. Anh Phong ngồi im một thoáng đăm chiêu hiện trên nét mặt. "Lại tranh giành nhau thôi. Tụi nó không biết rằng..." Anh Phong bỏ lửng câu nói khiến cho con nhỏ xương đen thắc mắc. Nó nhìn anh tò mò.
"Tụi nó không biết sao anh?"
À không có chuyện gì." Anh Phong gạt đi rồi bảo: "Em uống nước đi. Có lẽ là anh phải đi ngay bây giờ."
Con Sương đứng ngay dậy. Nó biết mình không nên ngồi lâu hơn. Chắc anh Phong có kế hoạch ngăn chặn cuộc đánh nhau sắp được diễn ra vào tối nay giữa hai đám bụi đời.
"Em về đây, làm anh không ngủ được. Đừng buồn em nghe."
Con Sương nói như xin lỗi anh Phong. "Được rồi, em về đi. Cảm ơn em đã báo tin này cho anh." Anh Phong đưa cho con Sương ra khỏi cửa rồi quay vô xin phép mẹ đi công việc. Anh đi thẳng đến trụ sở công an phường tìm anh Phương. Người công an khu vực đã đi xuống khu phố của mình phụ trách triển khai công tác chuyển đổi hộ khẩu mới. Phải mất một lúc sau, anh Phong mới tìm được anh Phương ở nhà của tổ trưởng tổ dân phố. Sau vài câu trao đổi ngắn, hai người thanh niên đã giả từ tổ trưởng tổ dân phố rồi cùng nhau trở về công an phường. Họ vừa đi sống đôi với nhau thì thầm trao đổi với nhau điều gì đó. Khi tới ngã ba Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Văn Bánh thì chia tay nhau mỗi người một ngã.
Tiếng súc vật gào rống trong đêm nay hình như tắt nhanh hơn mọi hôm. Mới 11 giờ là công nhân lần lượt xách áo ra về. Đèn trong lò mổ đã tắt ngắm nên tụi Cường Lì đành nằm trong bóng tối. Trước cabin điện ngó ra đường Đặng Văn Ngữ mà lắng nghe muỗi cắn, cái bài vo ve nhàm chán. Bình thường thì đèn lò mổ tắt là tụi nó ngủ luôn, nhưng hôm nay thì không có đứa nào ngủ được. Tụi nó nằm ngọ ngoậy trên cái tấm ni lông, nét mặt căng thẳng chờ đợi. Tin dữ do thằng khu cầu sạn mang đến khiến cho đứa nào cũng lên cơn. Kỳ này là một chết hai sống với tụi thằng Tài Hoàng Đạo. Cuộc trả thù của những đứa bụi đời thì chỉ có máu mà thôi. Thằng Ròm là đứa lo nhất. Nó cứ rờ mãi cái con dao lê dắt trong cặp quần. Lòng thắt thỏm, không yên với ý nghĩ phải chơi tới bến. Thằng Mến thì tự tin hơn. Nó đã lận một con dao phai bén ngót mượn của chị chuyên cạo da heo bò để mần thịt kẻ thù. Thằng Hai Ổi, thằng Tỉa Lé đều có sẵn món đồ chơi lót dưới ót. Không có đứa nào tìm cách ém, bởi vì tụi dân bụi đời như tụi nó, ém đồng nghĩa với việc phản bội, và như vậy thì tụi nó hết đất sống. Sẽ chẳng có thằng đàn anh nào dung chứa kẻ phản bội lại với bầy đàn của mình. Chưa kể, nó sẽ bị làm thịt trước hết vì cái tội làm phản. Trong cái không khí im lặng sợ người ấy, thằng Tư Ghèn cứ nằm tỉnh bơ như không, mắt nhắm hít. Hình như nó ngủ. Không, thằng Tư Ghèn không hề ngủ. Nó là cánh tay mặt của thằng Cường Lì và là một tay liều mạng. Hãy biết rằng nó dám trốn khỏi nông trường Đỗ Hòa ở Duyên Hải và băng rừng về tới xã Tam Thôn Hiệp, rồi ém ở dưới mấy bụi mắm để đợi đò mái về Sài Gòn thì đủ biết là nó gan cỡ quan công như thế nào. Nó cứ tỉnh như không, bởi trong tay nó đâu có chỉ mấy con dao lê nhọn, mấy cái dao phai thanh sắc, mà là một thứ giết người đáng kể, hai thanh kiếm đầu có móc sắt. Nói là kiếm cho oai chứ thật ra đó là hai thanh sắt nhọn dài. Cứ là hai thanh móc sắt đó thì đố thằng nào dám sáng vô chơi với nó. Họa chăng thì muốn đổ ruột, thòng lòng. Hơn nữa thì những cái đòn dữ tợn của đám giang hồ đã quá thường đối với nó, nên nó rất bình tĩnh chờ đợi mọi tình huống xảy ra. Tăng Cương Ly nằm rít hết điếu thuốc này tới điếu thuốc kia, nó còn tỏ ra bình thản hơn cả cái thằng Tư Ghèn, bởi nó phải tỏ ra là một thằng đàn anh, chẳng sợ bất cứ cái gì trên đời này. Thế nhưng nó đang nằm miên man suy nghĩ về cuộc đời, cuộc đụng độ sắp xảy ra. Không biết đêm nay, thằng Tài có tụi nào hỗ trợ không? Tụi nó mà đông hơn thì chết chắc. Chết nó không sợ, nhưng chết sao cho đáng. Chết mà vì chuyện giành giật như thế này thì nó đã quá ngao ngán. Nó đã chán lắm rồi cái cảnh phải trốn chui trốn nhủi sau mỗi lần thanh toán băng nhóm. Nó cũng quá rõ, mấy cái trường giáo dục thiếu nhi bụi đời, ra vô như cốc bỏ dĩa, mà kết cuộc thì nó vẫn là nó, chẳng thay đổi được gì cả. Không phải những cái trường ấy là trường tồi, nhưng liệu họ có được cái quyền lực xóa bỏ thành tích của tụi nó trong lòng của bao nhiêu người hay không? Hay trước sau, mọi người vẫn chỉ nhìn tụi nó với con mắt hẹp hòi, định kiến. Nó nhớ lại anh Ca, đàn anh của nó, người đã được trường Xuân An hết lòng dạy dỗ và khi về địa phương, đã tình nguyện đi thanh niên xung phong, nhưng chính quyền địa phương đã phê vào lý lịch của anh Ca. Tên Ca đã bị đi học cải tạo ở Xuân An, đương sự hiện đang tạm trú tại... Và kết quả là anh Ca đã bị loại, không chỉ đi thanh niên xung phong, mà cả ở những nơi anh xin việc, thật là bất công. Sao xã hội lại không chịu nhìn nhận sự cải hóa của những kẻ lầm đường lạc lối? Họ chưa phải là những kẻ tay đã nhúng vào máu người, họ là những kẻ mà hoàn cảnh xô đẩy hoặc bị xô đẩy vào những nỗi khốn cùng, đành phải buộc sống như sâu bò. Chứ nếu họ được sống trong nhung lụa, trong tình thương ruột thịt thì chắc chắn chẳng ai ngu dại gì chơi với lửa. Đôi khi người ta bàn tán tòa án xét xử bọn giết người cướp của, trong thâm tâm của Cường Lì cũng đồng tình với những bản án ấy. Tụi nó không phải là những con người nữa thì để tồn tại trên thế gian này để làm gì? Bắn bỏ cho rồi, nghĩ tế, nhưng rồi lại chua xót cho thân phận của mình. Một đứa trẻ chưa hề biết thế nào là máy ấm gia đình, từ nhỏ đã phải lê la đầu đường xó chợ kiếm sống. Nó chôm chĩa, nhưng nó chưa hề hại ai hết. Lương tâm nó vẫn là lương tâm của một con người. Chính vì vậy mà nó đã biểu con Sương đem đồ bồi dưỡng cho thằng Tài sau trận ẩu đả. Nó hiểu rằng thằng kia cũng đang lâm vào tình trạng quẫn bách như nó, và đứa nào cũng vì miếng ăn mà đập nhau u đầu sức tráng. Đập nhau ư? Được, nhưng giết nhau thì thằng Cường Lì nắm chặt cán dao Thái Lan bén ngót trong tay, rồi thở dài sườn sượt. Nó thấy cái chuyện ân oán giang hồ bỗng dại dột làm sao. Đêm vẫn tối trôi theo những ngọn gió se se lạnh, đồng hồ nhà ai đã gõ 12 tiếng lạnh lùng, nhưng tiếng chuông báo giờ ra trận. Cường Ly chưa kịp châm điếu thuốc tiếp theo thì thằng Sòm đã thì tầm.
Đại ca, tới giờ rồi, tụi nó qua đó.
Tăng Cương bật dậy như một con hổ, nó bỗng trở nên linh hoạt hẳn.
Tụi bay, đi.
Tôi Tăng Cương Ly vừa bước ra khỏi trường phòng Ngọc Thạch, thì từ ba con hẻm nhỏ nằm mé phường 1 Tân Bình, bọn Tài Hoàng Đạo cũng đổ ra, không thiếu một đứa nào trong băng của Tài Hoàng Đạo. Mặt đằng đằng sát khí, bữa nay bọn thằng Tài Hoàng Đạo đứa nào cũng cầm hung khí, và coi cái cung cách của tụi nó thì đủ biết đêm nay tụi nó quyết tâm làm cỏ bọn Cường Lì. Thấy tụi thằng Tài Hoàng Đạo nhất loạt xông ra, bọn thằng Cường Lì vội vàng rút dao túa ra thủ thế. Hai đám trẻ bụi đời sắp xông vào nhau thì một tiếng còi xé lên chát tai, rồi một toán người xuất hiện dây bắt tụi nhỏ vào giữa. Ánh đèn pin lóe lên chói mắt, nhưng cũng đủ cho thằng Tài Hoàng Đạo và thằng Cường Lì thấy rằng tụi nó đã bị lọt vào ổ phục kích của công an và dân phòng. Đám trẻ bụi đời bỗng mất hết vẻ hung hăng ban đầu. Đứa nào đứa nấy đứng sụi lơ, mắt ngó giáo giác tìm đường chạy trốn. Nhưng đã quá trễ rồi, ở đầu những con hẻm đều có cảnh sát và dân phòng đứng ém sẵn. Đứa nào mà tính nước chuồn là bị thọp ngay. Thế là hai đám tụi bụi đời đành phải chấp nhận theo những người công an và dân phòng về trụ sở công an phường. Hai đám bụi đời được nhốt riêng, nhưng thằng Tài Hoàng Đạo và thằng Cường Lì thì được thăm hỏi ngay tại chỗ. Hai thằng được mời ngồi trước một cái bàn gỗ và trực tiếp làm việc với tụi nó là anh Phương, công an khu vực. Anh Phương ngồi lặng im nhìn hai thằng bụi đời hồi lâu rồi đột ngột hỏi.
Bây giờ sao? Các cậu đã bị bắt quả tang và chúng tôi sẽ truy tố các cậu về cái tội phá rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí đánh nhau và tất cả các cậu sẽ phải đi nghỉ mát ở Khám Chí Hòa. Hoặc là đi lao động cải tạo ở một nông trường nào đó. Tôi vốn biết các cậu rất là rõ. Lần trước, chính tôi là người đưa cậu vào bệnh viện.
Anh Phương trỏ thẳng vào thằng Tài Hoàng Đạo. Và chính cô y tá Trinh đã giúp đỡ cho cậu khi cậu còn nằm mẹp trên giường. Còn cậu, tôi đã chẳng nói trước với cậu là tôi không muốn có sự lộn xộn trong khu vực của tôi phụ trách. Thế mà cậu vẫn chứng nào tật nấy.
Nghe anh Phương nhắc tới cô y tá Trinh và bảo chính anh là người đã đưa mình vô bệnh viện, thằng Tài Hoàng Đạo hết sức bàng hoàng. Nó ngẩng nhìn người công an lơm khơm, ánh mắt da dẻ, ngơ ngác. Nhưng nó sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi từ ngoài trụ sở công an phường, con nhỏ xương đen tê tái bước vô theo tiếng gọi của anh Phương. Anh Phương ra hiệu cho con xương đến đứng gần bàn anh rồi hất hàm hỏi thằng Tài.
Cậu biết ai đây không?
Thằng Tài ngó nhanh con xương rồi khẽ lắc đầu. Anh Phương cười nhẹ.
Cậu không biết em này, nhưng bà ngoại cậu thì biết đó. Nó là đứa đã mang quà cho cậu cả nửa tháng trời đó.
Thằng Tài cau mày, giọng khó chịu.
Hơ, tôi không có cần nó lo cho tôi, ai quen biết gì nó.
Con xương nghe thằng Tài nói cái giọng vô ơn bèn trả lời chua chát như đấm.
Tao cũng đâu có thèm lo chi cho mày mệt. Sơ, tại thằng Cường nó biểu tao làm gì thì tao làm chứ bộ.
Thằng Tài thiếu điều nhảy nhõm lên khi nghe con xương nói cái chuyện động trời đó. Tại sao thằng Cường lại làm như vậy? Nó làm vậy là làm có ý gì? Thằng Tài quay lại ngó thằng Cường Lì chầm chầm rồi bỗng gằn giọng.
Đồ cạch chân!
Anh Phong ra hiệu cho con xương ra ngoài rồi nhìn hai thằng nói.
Có một điều mà cả hai cậu đều chưa biết. Cái lò heo này sắp giải tỏa. Các cậu có đánh nhau đổ máu đi chăng nữa thì đất sống của các cậu cũng không còn. Các cậu sẽ sống ra sao khi cái trò chôm chĩa lòng ruột gia súc không còn nữa?
Hả? Nói đi. Nghe anh Phương thông báo cái tin hết sức bất ngờ, cả thằng Tài lẫn thằng Cường bất giác quay lại dòm nhau, nét mặt hai thằng méo sạch. Nhưng có lẽ đứa bối rối nhất vẫn là thằng Cường Lì. Nó hiểu rằng những lời nói của anh Phương là sự thật, và nếu cái lò heo đó mà dẹp tiệm thì nó và đám đàn em chẳng biết phải làm gì để có cái ăn. Rất thấu hiểu với tâm trạng lo âu của thằng Cường Lì, anh Phương nhếch mép cười.
Sao rồi? Bất ngờ quá phải không?
Cường Lì quay mặt đi, nó ngao ngán nghĩ tới những ngày đen tối sắp tới và lòng buồn rười rượi.
Cũng may là chúng tôi hay kịp cái chuyện mà các cậu thanh toán nhau nên chưa có đổ máu.
Anh Phương nghiêm giọng. Các cậu có thấy cái chuyện của mình làm là sai quấy chưa?
Hai chú nhóc bụi đời cúi gầm mặt lý nhí.
Dạ thấy.
Tốt. Nếu như vậy thì bây giờ tôi tìm một lối thoát cho hai cậu. Hai cậu có chịu nghe lời tôi bỏ cái thói du thủ du thực, lo tu tỉnh làm lại cuộc đời không? Là vậy, tôi sẽ gửi hai cậu và các bạn của hai cậu đi học nghề ở Hội Liên hiệp Thanh niên quận. Các cậu sẽ được dạy nghề theo cái ý thích của mình. Có cái nghề ngỗng đàng hoàng, các cậu cũng sẽ sống đàng hoàng như mọi người thôi.
Anh Vương nói xong bèn quan sát gương mặt của hai chú nhóc. Những nét mặt thay đổi trên gương mặt của Cường Lì và Tài Hoàng Đạo làm anh thấy rõ cái hiệu quả của lời nói của mình.
Các cậu thấy đó, đưa các cậu đi lên trường trại thì cũng dễ thôi, nhưng rồi các cậu cũng tìm cách trốn trại, hoặc có ra trại mà không sống ổn định được thì cũng không như mong đợi. Chỉ có cách là trang bị cho các cậu một cái nghề nghiệp đàng hoàng, thì sau này thì các cậu mới có khả năng mà tự mưu sinh cho mình. Có điều này, quận cũng đã có nhà mở dành cho các em thiếu niên lang thang không nơi nương tựa hàng đêm. Và tôi cũng báo cho các cậu biết luôn, người phụ trách nhà mở quận chính là anh Phong bảo vệ đấy. Bây giờ anh ấy sẽ đang đi học ở một lớp phụ trách nhà mở và các cậu sẽ được gặp lại người bạn lớn này. Các cậu nên biết anh Phong đã thương bàn bạc với tôi và tìm cho các cậu một hướng đi đúng. Anh ấy tốt chứ không xấu như các cậu nghĩ đâu. Bây giờ thì các cậu tạm ngủ ở công an phường một đêm vậy. và ngủ chung. Các cậu không còn thanh toán nhau nữa chứ?
Anh Phương kết thúc buổi làm việc với hai thằng nhóc bụi đời bằng một câu hỏi thông minh. Hứa mở của anh Phương đã khiến cho thằng Tài Hoàng Đạo và thằng Cường Lì thấy nhẹ người. Vì là tụi nó không bị đưa vào trường trại nào hết, lại còn được đi học nghề và tối có nơi nương thân hẳn hoi, chứ không phải là ngủ trong rạp hát như dán ban ngày và ngủ ngoài trời mỗi đêm như cú. Thằng Tài Hoàng Đạo rụt rè.
Học nghề thì tôi chịu, còn ở nhà mở thì tôi đã có nhà rồi, để tụi thằng Cường Lì nó ở.
Tôi biết mà. Mỗi cậu thì có một hoàn cảnh riêng, nhưng cái chính là các cậu có làm tốt những gì mà xã hội quan tâm cho các cậu hay không mà thôi. Thôi, khuya rồi, các cậu đi ngủ đi. Ngày mai chúng tôi sẽ liên lạc với Hội Liên hiệp Thanh niên quận để đưa các cậu đi học.
Thằng Cường Ly và thằng Tài Hoàng Đạo cùng đứng dậy một lượt. Anh Phương đưa hai thằng nhóc này vào trong và hài lòng khi thấy hai thằng nhóc bụi đời không tỏ vẻ gì thù hằn nhau nữa. Anh Phương đưa hai đứa trẻ bụi đời đi vào một căn phòng rộng, vừa mở cánh cửa có chấn song sắt vừa nói.
Đây là phòng tạm giam, không có chỗ nào khác để cho các cậu ngủ qua đêm. Cho các cậu ngủ chung để tâm sự với nhau đêm nay đấy.
Hai đứa trẻ bụi đời vừa giáp mặt là tụi Hoàng Đạo đã sững cồ muốn ăn thua đủ, nhưng thằng Tài đã quát to.
Đứa nào lộn xộn tao bẻ cổ nha. Mọi chuyện ở quán đã giải quyết xong rồi. Ngồi xuống, nghe tụi tao nói đây.
Tiếng quát của thằng Tài Hoàng Đạo đã làm cho tụi ba nhỏ lé sóc kim đen khựng lại. Tụi nó ngơ ngác ngó đàn anh, không hiểu đàn anh đã giải quyết chuyện ân oán ra sao. Nhưng khi cả hai đám bụi đời nghe hai đàn anh thuật lại mọi chuyện, tụi nó cũng ồ lên. Và rồi sau cùng nằm lăn ra ngủ một giấc ngủ nhẹ nhàng, thanh thoát nhất mà từ trước tới nay tụi nó mới có được. Sáng hôm sau khi anh Phương mở cửa phòng tạm giam thì đám nhóc bụi đời vẫn còn ngủ lăn lóc say sưa. Anh lần lượt đánh thức từng đứa dậy rồi bảo.
Phía sau nhà có cái vòi nước kìa, các cậu đi rửa mặt rồi chuẩn bị lên Hội Liên hiệp Thanh niên quận với tôi.
Bọn thằng Cường Ly và Tài Hoàng Đạo làm theo lời của anh Phương răm rắp. Không đủ xe cộ để đưa 20 đứa nhóc đi, anh Phương đành phải gọi tới 4-5 chiếc xích lô để tụi nhỏ chất lên qua hội. Mấy đứa nhỏ tranh nhau ngồi theo băng nhóm của mình, chỉ riêng có thằng Tài Hoàng Đạo và thằng Cường Lì là ngồi chung xe với nhau. Anh Phương phóng lên xe Honda đi trước tụi nó một khoảng, rồi lên xe, hai thằng đại ca ngập ngừng mãi mới mở chuyện với nhau. Thằng Tài nêu thắc mắc.
Sao mà mày biểu cái con nhỏ đen thui đó đem quà cho tao? Ông... Nói thiệt là mày khi tao làm chuyện đó thì con Sương nó phản đối dữ lắm. Cái đám đàn em tao nữa. Tại sao tao làm vậy? Nói thiệt là mày... Tại mày chơi ngon, mày không có khai tao. Tao khoái mấy cái thằng quân tử gì đó. Với lại tao cũng chán cái chuyện thanh toán nhau để giành giật đất sống lắm rồi.
Giọng của thằng Cường Ly trầm xuống buồn buồn.
Tao tứ cố vô thân. Có chết cũng chả sao, nhưng cái cảnh trốn chui trốn nhủi hay nằm dí trong cái trại cải tạo là tao đã ngán tới cổ rồi.
Nó nói đúng, thằng Tài Hoàng Đạo nghĩ thầm, nếu tối qua mình hay nó ngoẻo thì thiệt vô duyên, cái lò heo cũng chẳng còn. Nghĩ vậy, thằng Tài bật cười nói.
Tao cứ nghĩ hoài mà đết biết ai cho tao quà, té ra là kẻ thù.
Tăng Cường Ly quàng tay qua cái thằng Tài Hoàng Đạo thân mật hỏi.
Mày hết giận tao rồi chớ. Thôi bỏ cái chuyện đó đi. Rồi đây tụi mình sẽ có nơi chốn để ở, có trường để mà học nghề.
Đôi mắt của thằng Tài bỗng trở nên mơ màng.
Tụi nhỏ sẽ không còn mang tiếng là những cái thằng du đảng bụi đời. Và tụi mình sẽ sống đàng hoàng để không bị ai khinh rẻ nữa.
Ừ. Thằng Cường cũng hớn hở nói tiếp.
Tụi mình đã sai quá trời rồi, bây giờ nhờ anh Phương thì tụi mình sẽ được đổi đời. Bộ chỉ có anh Phương không thôi sao? Mày không nghe nói à?
Thằng Tài bắt bẻ.
Còn có anh Phong bảo vệ lò mổ nữa, và cô Trinh y tá nữa.
Thằng Tài bèn kể chuyện giữa nó với cô y tá Trinh, còn thằng Cường thì kể chuyện anh Phong và anh Phương cho nó nghe. Mãi nói chuyện mà xích lô đưa hai thằng tới Hội Liên hiệp Thanh niên quận lúc nào không hay, dặn tụi nhỏ đứng ở ngoài chờ, anh Phương vào hội để làm thủ tục cho tụi nhỏ nhập học. Đã sao anh trở ra bảo.
Lên xe. Ủa?
Thằng Tài Hoàng Đạo kêu lên, sao anh biểu đưa tụi tôi qua đây học nghề?
Yên chí, các cậu sẽ được học nghề ngày mai. Còn bây giờ thì theo tôi về nhà mở của quận để tôi thu xếp cho xong cái mọi việc đã.
Thế là mấy chiếc xích lô lại trực chỉ nhà mở của quận. Người đón đám nhóc vừa tới chẳng ai khác chính là anh Phong bảo vệ. Tuy chưa chính thức trở thành người phụ trách của nhà mở nhưng anh đã có mặt để gặp gỡ với đám nhóc bụi đời. Mà chỉ ít lâu sau anh sẽ là người trực tiếp lo liệu nơi ăn chốn ở cho chúng. Nhà mở là một ngôi nhà khang trang nằm ở mặt tiền đường LVS. Và trong nhà chỉ có mấy dãy giường, có đủ mùng mền chăn chiếu gối. Đám nhóc khoái quá, nằm lăn ra giường, la hét cười nói om sòm. Nhưng một cái giọng nói nghiêm nghị đã cất lên.
Tất cả các cậu đứng lên!
Câu ra lệnh ngắn gọn nhưng có một sức mạnh cực kỳ, đã dựng đám bụi đời dậy. Từ đó ngơ ngác nhìn người vừa nói, anh Phong.
Người vừa ra lệnh, nhìn đám nhóc bụi đời nói. Nhà mở này là nơi dành cho tất cả các em lang thang bụi đời tạm trú. Nhưng các em phải nhớ rằng đây là căn nhà chung của tất cả chúng ta và không phải ai muốn tự ý làm gì thì làm. Các em sẽ được học nội quy của nhà mở trước khi làm chủ của nó.
Đám trẻ ngớ ra rồi đứa nào đứa nấy yểu xìu như mèo mắc mưa, nhưng anh Phương đã mỉm cười.
Sao, khó chịu lắm hả? Tôi hiểu các cậu chưa thích ứng với cuộc sống nề nếp ngay đâu, nhưng các cậu phải tập tành cho quen đi.
Tăng Cương liếc nhìn về Hàng Tài và hai đứa ngầm công nhận với lời anh Phương là đúng. Thấy đám đàn em đứng lớ ngớ, thằng Cường nói.
Tụi bay kỳ quá hà, xếp mù mờ lại đi, nhăn hết trơn rồi kìa.
Lúc này thì lời nói của Hằng Cường đã không còn khiến cho đàn em của nó phải làm, mà ngay cả đám đàn em của thằng Tài Hoàng Đạo cũng làm theo. Điều đó không làm cho thằng Tài tự ái một chút nào. Trái lại, nó còn hái mắt với thằng Cường cười tê tét. Cử chỉ thân thiện của hai thằng đàn anh không qua được mắt của anh Phương và anh Phong. Hai anh bất giác cũng nhìn nhau mỉm cười, và sau đó đám trẻ bụi đời ngồi quay tròn lại với nhau, lắng nghe anh Phong nói về nội quy của nhà mở. Anh Phương bước ra ngoài, đứng trước cửa nhà mở. Anh nhìn cảnh xe cộ ngược xuôi như mắc cưỡi mà lòng rộn lên một niềm vui khó tả. Một niềm vui mà chỉ có lòng nhân ái, tình thương con người mới có thể cảm nhận được. Cái lò heo vẫn còn hoạt động cầm chừng chờ ngày đóng cửa, nhưng những người công nhân giết mổ gia súc thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy tụi thằng Cường lì vắng bóng, và khi hiểu ra mọi chuyện cũng mừng cho tụi nhỏ đã có nơi nương tựa và học nghề ngỏng để tự mưu sinh. Đêm đêm, tụi thằng Cường lì không còn phải trải ni lông nằm ngủ trước cabin điện nữa. Tụi nó đã có nhà mở của quận mở rộng cửa để đón tiếp. Đám đàn em của thằng Tài Hoàng Đạo cũng tụ về nhập bọn với đám Cường lì ở nhà mở để rồi sáng sáng cùng nhau đến hội liên hiệp thanh niên quận học nghề. Và bây giờ thì thằng Cường lì và thằng Tài Hoàng Đạo đã thành đôi bạn thân, ngày ngày cùng đến lớp dạy nghề và miệt mài học tập bên nhau. Tụi nó biết rằng sau khi học nghề thành tài, tụi nó sẽ được giới thiệu để đi làm. Và vì thân nhau nên đôi khi thằng Tài cũng đến nhà mở ngủ với tụi thằng Cường lì cho vui. Nằm trong nhà mở, trên những chiếc giường có mền chiếu đàng hoàng, tụi nó cũng tâm sự với nhau về những ước mơ sau này và cùng cười rút rít khi nhắc lại cái chuyện đã qua. Đến thăm tụi nó ở nhà mở còn có những trái tim nhân hậu của anh Phương, của cô y tá Trinh. Riêng anh Phong phụ trách thì khỏi nói, vì anh rất yêu thương tụi nhỏ và chăm sóc chúng hàng ngày. Đám bụi đời hiểu rằng chúng đã sai khi sống như những loài sâu bọ và chúng phải tự mình phấn đấu để sống sao cho xứng đáng với những gì mà những người đã hết lòng vì những đứa trẻ bất hạnh như chúng.